Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời thầy.
Kính chào các bạn anh chị, hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Bởi vì gần đây thì thầy có rất nhiều người hỏi thầy là cái tâm Bồ Đề làm sao mà nuôi dưỡng. Tại vì có người nói với thầy con phát cái tâm Bồ Đề rồi mà không biết tại sao mà con cứ xuống dốc hoài, tự nhiên là con không có tu được, rồi con có nhiều cái chuyện thử thách này, thách kia, nghiệp nó đổ ra, làm cho con không biết làm sao mà tu. Thầy nên xin thầy nói rõ hơn về cái tâm Bồ Đề này nó như thế nào. Thì lấy cái hứng đó thì thầy mới nghĩ là mình phải nên nói cho biết rõ tâm Bồ Đề là cái gì, rồi xong rồi mình mới nói chuyện là mình nuôi dưỡng nó như thế nào và mình phát tâm như sao. Thì thứ ba, cái chữ Bồ Đề tâm đó, thì nó dịch từ cái chữ là Bodhicitta. Citta là cái tâm của mình, nó không phải là con tim mà thôi, mà nó là giống như là cái chỗ mà bắt đầu của vạn sự, cái chỗ giống như cái trung tâm đó bạn. Thì cái Citta đó là không chỉ là con tim của mình, mà cái nó còn nghĩa là cái chỗ gì mà nó là huyền diệu nhất, nó là bắt đầu của mọi thứ. Cái tâm mà là cái chỗ mà mình gọi là cái căn bản, cái essence, cái mà giống như thử là nó là cái nguồn nhất đó. Thế nên cái chữ đó, đó là cái chữ tâm. Cái chữ Bodhi đó thì mình dịch là giác ngộ, nhưng mà cái bản thân của cái chữ Bodh đó, cái sự giác ngộ đó là một sự thức tỉnh. Thế nào là thức tỉnh? Thì mình ngủ dậy rồi mình mở mắt ra, cái mình đi từ cái trạng thái mà nhắm đó, nhắm mắt ra cái trạng thái mở mắt, cái đó là một cái trạng thái mà chuyển đổi từ cái chỗ mà ngủ mà ra thức. Thì cái chữ Bodhi đó thì nó diễn tả một cái trạng thái thức tỉnh từ cái chỗ mê man đó mà ra cái chỗ mà sáng, chỗ của ánh sáng. Cho nên khi mà mình dịch ra tiếng Mỹ thì mình gọi là enlighten. Enlighten là làm cho sáng ra, làm cho ánh sáng nó tuôn ra, nó bung ra. En, chữ en là thêm vào để nói tới cái chữ là cái ánh sáng là nó biến, nó mở ra, nó tuôn ra, nó bung ra. Thành ra cái chữ Bodhi mà dịch là enlightenment là cái sự mà mở khai của cái ánh sáng. Thì đương nhiên cái ánh sáng này phải có chỗ nào là mở ra chứ bạn ha. Cho nên cái chữ Bodhi này nó nói tới cái sự mở khai mà thức tỉnh của cái ánh sáng nội tại. Cho nên khi mà mình dịch lên là Bodhisattva đó, tức là Bồ Tát đó, thì thật ra Bồ Tát là cái người mà nó mở khai cái ánh sáng ra, nó mở ra, nó làm cho tuôn ra cái ánh sáng mà nội tại của người của mình. Ánh sáng đó tức là cái quang minh mà sẵn có rồi, nó là một cái chân tâm mà nó sẵn có, nó có ánh sáng rồi. Thì cái chữ đó nếu mà mình hiểu một cách mà tường hình ấy, thì giống như cái Bodhicitta hay là cái Bồ Đề tâm là cái người đó mà đi phóng quang, người mà mở cái ánh sáng ra trong người mình, mà ánh sáng trong người mình hoặc là ánh sáng trong người khác, trong tâm người khác. Tức là nó có một cái ánh sáng sẵn rồi, nó có một cái sự thức tỉnh sẵn rồi, nó có một cái nguồn sáng nó có sẵn rồi đấy. Mà bây giờ mình chỉ khai mào nó ra, mình chỉ mở nó ra thôi. Thì cái suy nghĩ đó nó rất là quan trọng, là bởi vì nó cho biết rằng là khi mình nói là cái Bodhicitta, cái Bồ Đề tâm thì mình không nên nghĩ rằng nó là một cái gì mà xa xôi, mà nghĩ là cái gì nằm trong mình đấy nè. Mà bây giờ mình làm sao mà cho nó mở ra? Thì với cái sự suy nghĩ như vậy thì mình sẽ có thể có những cái phương pháp tu hành hay là những cái suy nghĩ đó. Nó khác hẳn đi cái suy nghĩ rằng là mình phải đi cầu cảnh bên ngoài. Mình nghĩ là ok, mình phải lại Phật rồi thì mình mới được cái công đức. Mà tại ra là cái chuyện mà khai mở cái tâm đó, để cho mình có thể đi cho ra đó, cái đó là cái bước đầu quan trọng nhất. Thì cái công đức nó nằm ở cái chỗ là cái sao mà cái tâm nó mở ra được chứ. Cái tâm làm sao mà nó búng ra, là từ cái chỗ mà không muốn cho mà nó sẽ cho ra. Thế nên bây giờ nếu mà mình lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như bạn đang đi ngoài đường, rồi bạn thấy có một cái người đó, họ có thể là một người homeless, người nghèo vô cùng. Tự nhiên bạn đang vui chơi như vậy, bạn đi ngang, bạn thấy tự nhiên bạn đồng lên một cái lòng trắc ẩn, tội quá ha, cái vị này sao mà nó không có nhà ở, không ăn uống cả. Rồi bạn khi người đó nhìn bạn đấy thì mắt bạn chạm mắt người đó, tự nhiên bạn lại cảm thấy một cách sâu sắc hơn. Ủa sao mà nó tội nghiệp quá vậy ta? Thì cái lòng trắc ẩn đó, nhưng mà bạn chưa có làm gì cả. Đến lúc mà cái người đó dỡ cái tờ giấy ra, đề là xin giúp tôi là người homeless. Thì tự nhiên là bạn cảm thấy không những trắc ẩn động lòng mà bạn cảm thấy thương quá. Rồi bạn mới lấy tay vào túi đó, mới tìm ra một cái tiền nhỏ, rồi bạn tới bạn cho ông này hay là cô này. Thì cái sự mà thay đổi từ cái chỗ là mình không nghĩ tới cái người đó, mà đến cái chỗ mà cái tâm mình mở ra, mình thấy trắc ẩn, mình thấy thương, và mình có cái động tác để tới để mà cho họ cái đồng tiền. Thì cái động tác đó đó bạn, là hoàn toàn là cái động tác mà của Bồ Đề Tâm, tức là một sự thức tỉnh mà nó thúc đẩy mình ra khỏi cái bóng tối mà mình gọi là inertia, nó chặn lại, nó không cho mình làm cái gì cả. Bóng tối thì nó trùm lại, nó không cho mình làm. Nhưng mà ánh sáng thì nó thúc đẩy cái hành động của mình. Với cái hành động của mình hoàn toàn là mình không có lợi cho mình gì cả, nó chỉ lợi cho người ta thôi. Thế nên cái chữ Bồ Đề Tâm là nó nói từ một cái động năng rất là cao, là một sự thức tỉnh đẩy mình ra đi tới cái nơi để cho mình ra khỏi cái bản ngã, mình ra khỏi cái bóng tối, và mình phóng quang, mình để hào quang mình phóng ra để cho mình có thể thấy là cái hào quang là tới cái chỗ người khác mà mình không hề có một cái sự suy nghĩ là mình được cái lợi gì cả hay được cái gì cả. Thì trong cái thí dụ vừa rồi thì bạn thấy nó rất dễ hiểu, nhưng mà nó rất là thấm sâu về cái Bồ Đề Tâm, là cái sự thúc đẩy con người mình ra khỏi cái bóng tối mà đi về ánh sáng. Và nếu mình bỏ ý nghĩa là trong một con đường mà dài hơn ấy, là sự thúc đẩy của mình ra khỏi cái vô minh, ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi những cái kẹt của bản ngã này, ra khỏi cái thế giới này, tam giới này, mà đạt tới cái chỗ mà cao nhất, tức là cái Phật tánh mà quang minh, hay là thường trụ chân tâm tại cái chỗ giải thoát niết bàn, vân 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 vân. Nhưng mà bạn thấy là cái chỗ đầu tiên của cái Bồ Đề Tâm là cái sự mà khởi thoát đó, cái sự mà nó là như mình phải đi ra khỏi cái trạng thái của cái bóng tối của chính mình sẵn có. Bây giờ một cái thí dụ khác, thí dụ như là một người mẹ mới sinh ra một em bé đẻ con, thì em bé đó trong nôi mỗi tối là em bé ngủ trong nôi một tối nào vậy cả, thì người mẹ lúc nào cũng săn sóc cả con một cách tình thương, một cách tràn đầy. Bây giờ thí dụ như là đang nửa đêm đấy, mình đang ngủ như vậy, em bé khóc lên một cái các bạn, thì người mẹ chồm dậy, thức dậy, lập tức nhảy tới cái nôi và coi em bé làm sao, có thể em bé có cái tả ướt chưa, em bé đang khóc hay là em bé đang cần cái gì, lành quá hay không. Chứ mà các bạn thấy một cái động tác nhỏ như vậy thôi đó, nhưng mà nó hàm chứa một cái chuyện động, là từ nơi lúc mình đang ngủ mê như vậy đó, nghe cái tiếng, mà cái nghe cái tiếng em bé con mình khóc nó khác với cái tiếng con mèo nó kêu, con chó nó sủa bên ngoài, khác với cái tiếng người chồng mình đang ngáy. Nhưng cái đó nó không thức tỉnh mình dậy nữa, nhưng mà cái tiếng em bé mình kêu đó, động đột nhiên là mình thức dậy và mình chồm tới cái động năng để mình ra khỏi cái bóng tối, mình thức tỉnh, mình tỉnh dậy, và nó thúc đẩy mình là phải tới cái nôi, phải đem cái sức của mình mà cho ra, cho ai, cho em bé của mình, cho đứa con mà đang nằm trong nôi của mình. Cái động thái mà mình ra khỏi cái giường ngủ, đi tới và mình săn sóc con mình, cái động thái đó nó cũng là Bồ Đề Tâm các bác. Nhưng mà các bạn nói là làm sao Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm là thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh chứ. Đúng rồi bạn, nhưng mà thật sự ra đó, chính cái động năng, cái động thái để mình ra khỏi chính mình để mình hy sinh cho con mình, cái động thái đó đó rất là nhỏ, nhưng mà đó là cái căn bản nhất, cái điểm căn bản nhất của cái tâm Bồ Đề, là một sự chuyển di tâm thức của mình đó, ra khỏi cái bóng tối chính mình, mà mình vì một người khác, vì một chuyện cao cả gì khác, chứ mình là phải ra khỏi cái bóng tối của cái bản ngã, ra khỏi cái bóng tối là mình, mà nó tới cái ánh sáng là hy sinh, là vị tha. Nhưng nhiều khi mình không nghĩ ra cái đó là Bồ Đề Tâm các bạn. Mình nghĩ Bồ Đề Tâm là phải đi lên lại Phật, lại cúng dường, đi lên phải làm những cái chuyện ở trong chùa rồi mình gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nhiều khi mình phải tu nhập thất, rồi mình phải niệm Phật 7 ngày, ăn chay trường, đủ thứ chuyện cả, rồi mình gọi là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà đó chỉ là một cái dạng, chứ không phải Bồ Đề Tâm là ở trong đó mà thôi. Tại ra Bồ Đề Tâm là một cái sự mình có thể nói là một cái tâm thái sẵn có trong loài người của mình, không cần biết là người Việt hay là người Mỹ hay là người Hoa hay là người Tây, cũng không phải cái đó là người mẹ hay là người chồng, người cha, người con, nó ở tất cả mọi người, mà đương nhiên là mọi tôn giáo rồi các bạn. Hôm rồi thầy Lý Thú là thầy có nói chuyện với một người mà đối thoại với thầy là cha Vũ Thế Toàn. Thế cái Lý Thú là như thế này các bạn, là cha có một cái show mà gọi là cái show vòng thức, thì có một anh làm trong cái show đó là anh Vũ Mạnh Nguyễn Mạnh Tùng về cha, thì là họ có mời thầy đi lên nói chuyện. Nhưng mà cái Lý Thú rất Lý Thú đó, thì là khi mà cha mới tới gặp thầy một cái thì là cha lập tức giang hai tay ra ôm thầy một cái liền. Và cha lúc nào cũng nói, ôi, hai anh em mình gặp thầy vui quá. Thì cái niềm vui đó nó rộng mở lắm. Các bác mà đứng mà nhìn mà lúc đó các bác thấy là ủa sao giống ra hai anh em vậy ta, chứ không phải là hai người mà ở hai cái tôn giáo khác nhau. Vì không thấy cái ngăn trở của cái màu áo, cũng thấy sự ngăn trở của tuổi tác, mà nhất là cái ôm của cha đó là một cái tình huynh đệ mà rất là rõ ràng. Và cha lúc nào cũng nói, ô, nhà chùa với nhà chùa mà chỉ khác nhau cái dấu thôi. Thì các bạn nó làm cho thầy rất là cảm động, là bởi vì cái sự thật đó là nó có một cái sự vượt thoát nào đó đó mà nó làm cho cha đã có thể mở cái vòng tay ra mà ôm mình vào, mà cha không có một cái cảm xúc giống như tự là mình là thầy là cha mà người kia là tôn giáo Phật giáo này nọ, mà không có. Thì thưa các bác đó, cái đó là một cái động năng rất là quan trọng, nó đẩy mình ra khỏi cái ngưỡng cửa tôn giáo, đẩy ra khỏi cái phàm trù, cái hàng rào cản của cái định nghĩa về tôn giáo, về mình là ai. Nó đẩy mình ra khỏi, mình đã làm cho cái tình thương mình lan tỏa, và người đối phương mình, người nhìn mình cảm nhận được. Thì thưa các bạn, đó chính là cái biểu hiện của Bồ Đề Tâm. Và các bạn thấy cái biểu hiện Bồ Đề Tâm đó không phải chỉ ở nơi cái người Đạo Phật thôi, mà chính trong cái vị cha. Và thầy bác lại cách đây cũng khoảng rất nhiều năm đấy, thì thầy có một lần thầy nhớ là thầy đi Thụy Sĩ, và có các anh chị bên Thụy Sĩ đấy mới dẫn đi thăm các nơi. Thì còn lần đó đấy, thì thầy nhớ là tới thăm một cái nhà dòng, và các vị cha đó họ tu ở trong cái nhà dòng đó, họ cũng có đi ra dạy, nhưng mà cái hay là họ ở trong cái nhà rất là dễ thương của những người Tây, những người Thụy Sĩ. Nhưng mà cái điều hay nhất đấy là khi mà thầy tới nói chuyện với cái vị cha đó, thì ngài mới ngồi xuống mà nói chuyện đó. Tức là lần đầu tiên đó các bạn. Thì trong lần đầu tiên khi mà nói cái, thì ngài không những khiêm nhường thôi, mà ngài nói tôi ở trong đây rất lâu, dường như là mười mấy năm đấy, và tôi rất là sung sướng mà được tiếp xúc với thầy, tại vì là không mấy khi mà có một vị thầy mà tới đây. Nhưng mà cái điều mà làm cho thầy cảm động nhất các bạn biết sao không bạn? Thì khi mà ngồi như vậy đó, thì ngài dắt đi coi tất cả cái khuôn cảnh của chùa, tất cả mọi nơi, ngài nói tất cả mọi chuyện. Nhưng mà đến lúc mà ngồi xuống thì ngài cầm tay của thầy, ngài ngồi xuống như là một người anh em. Và ngài cũng trẻ tuổi thôi bà, không có lớn tuổi, nhưng mà ngài cầm tay xuống mình, làm cho mình ngồi xuống. Một cái hành động đó rất là tự nhiên. Thì cái lúc đó ngài mới tay cầm xuống rồi, thì ngài mới nói một câu là ồ, đây là anh em mình, là đều là những người mà làm việc tôn giáo cả. Thì tôi ở trong cái nhà này đó, tức là nhà dòng trong cái nhà này đó, cái maison, cái nhà này đó, tôi mới cảm thấy cái tình huynh đệ là nó hiếm lắm và quý lắm, gặp thầy tại đây là tôi mừng lắm, thích lắm. Thì thưa các bạn đó, thầy không nhớ hoàn toàn cái câu nói chuyện như thế nào, nhưng mà cái câu đó nó vô trong đầu của thầy trong rất nhiều năm, và mình cảm thấy đó là ngài làm cho mình đó, thoát khỏi đi cái thành kiến về không phải là về người với người, về tôn giáo, mà về cái chữ huynh đệ. Tại vì mình nghĩ huynh đệ phải là anh em với nhau, nhưng mà có một sự vượt thoát gì trong cái lời của ngài làm cho mình cảm thấy đó, wow, mình rộng lớn hơn là cái chữ mà nhỏ hẹp của cái gia đình đó. Trời ơi, thì thưa các bạn, cái đó cũng là cái sự chuyển vận, cái động thái chuyển vận của mình từ cái bóng tối mình ra cái ánh sáng và nó mở ra nữa. Thì bây giờ bác bắt đầu thấy rằng là cái Bồ Đề Tâm nó bắt đầu nó mầu nhiệm lắm, là nó không phải ở trong cái Phật giáo đâu, mà đó là một cái property, một cái đặc tánh chúng của cái của nhân loại, con người, chứ không phải là vì một cái chỗ nào. Và mình nói ngược lại thì khi mà mình giết cái Bồ Đề Tâm đó một cách dễ dàng, cuối cùng là khi mình cứ kẹt ở trong những cái định nghĩa, những cái định đề, những cái khó khăn, những cái mà mình kẹt. Có một cái gia đình nào đó thì có một cái hiện tượng xảy ra, là bởi vì cái người con đó có một cái lỗi lầm rất lớn. Thì người con trai này, các bạn biết sao không bạn? Anh ta là con một, nhưng mà anh ta không phải là không có hiểu về cha mẹ, nhưng mà anh ta lỡ có bồ, và lỡ là cái cô bồ với anh ta lỡ có một quan hệ mà đưa tới cái chuyện không may xảy ra là cô có bầu. Thì thưa bác đó, thì anh này không biết làm sao mà giấu giếm, và sau nhiều ngày thì mới lên nói với mẹ là bây giờ con có cái chuyện này xảy ra như vậy, thì con muốn mẹ giúp con, tại vì con không biết là nên làm như thế nào cho nó ổn thỏa, nên phá thai hoặc là nên giữ cái bầu, mà nếu giữ thì không biết làm sao mà cái chuyện đám cưới như thế nào, vân vân vân, không biết là ba và mẹ có chấp nhận hay không. Thì thưa bác, đây là một cái chuyện mà làm cho mình có thể thấy rằng là một sự đau lòng vô cùng, và nó có thể xảy ra với con cái đời này của mình rất dễ, những em teenager cho đến những người mà học đại học vân vân. Thì nhiều khi những cái chuyện đó nó là làm cho cái quan hệ mà mình gọi là cha mẹ và con cái thì sứt mẻ, và trong cái đời này nhiều khi đứa em này đó còn có cái thuần phong mỹ tục, tức là xin lỗi bác, gọi là còn có cái giá trị của người Á Châu, nhưng mà đối với người Mỹ thì họ có lẽ là họ phá thai rồi, họ không còn nghĩ cái gì khác hơn nữa. Nhưng em này rất dễ thương và nói như vậy với mẹ, thì bà mẹ khóc và buồn, và bà tìm cách để mà giúp cho em này. Bà nói là con đừng có lo, con hãy cưới đi, rồi mẹ nó sẽ lo, sẽ nuôi cái đứa con đó, mẹ sẽ tới nó chuyển về bên nhà gái, và mẹ sẽ giúp cho con nuôi dưỡng cái đứa con của con. Tại vì đó, cái mạng sống nó rất là quan trọng, và bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đây là mẹ sẽ lo cho. Thứ ba, cái nỗi niềm của người mẹ đó mà dám hy sinh và tha thứ cho cái lỗi lầm mà rất là nặng nề của người con, và sẵn sàng để mà làm tất cả mọi chuyện để mà cho người con là được yên lòng, và nhất là nuôi dưỡng cái sự sống của một em bé. Cái đó là tâm Bồ Đề tâm các bạn. Là rõ ràng là cái tâm Bồ Đề, cái tâm mà thức tỉnh, là ra ngoài cái khuôn khổ và ra ngoài cái mình gọi là cái hàng hẹp của cái quan niệm đời bây giờ. Vì quan niệm đời bây giờ có nghĩa là thôi, mình có, nếu có bầu thì mình chỉ có cần đi phá thai thôi, xong. Quan niệm mà muốn cách dễ dàng. Nhưng mà quan niệm của bà mẹ thì bà cảm thấy rằng đứa con đó, cái em bé đó ở trong bụng đã mấy tuần rồi thì cũng là một em bé, cũng là một sinh linh, cũng đáng thương và cũng đáng kính, cũng đáng quý, và đáng để cho mình đem vào và nuôi dưỡng. Thì cái quan niệm đó của người mẹ thật là vĩ đại, và cái lòng mà thương của người mẹ đó, là các bạn có thể thấy đó, nó vô biên. Cái người mẹ đúng là một vị mà mình nên gọi là một vị đại Bồ Tát, là sẵn sàng hy sinh. Và khi mà sau khi mà đẻ ra thì thật sự là bà hy sinh, bà nuôi dưỡng, giúp đỡ, giúp cho đứa con và người con dâu của mình đó, nó thật sự là có một cái sự nhẹ nhàng trong cuộc sống, và làm cho người chồng nó cũng chấp nhận được cách dễ dàng hơn. Thì thưa các bạn, vì các bạn nhìn những cái câu chuyện đó, các bạn thấy rõ ràng là cái Bồ Đề Tâm đâu phải là cái chuyện của Phật giáo đâu, mà Bồ Đề Tâm là một cái đồng năng thức tỉnh mình ra khỏi cái bóng tối của ích kỷ, của cái lòng đó mà nó ngăn chặn mình nhỏ hẹp ở trong một cái vùng hàng hẹp mà mình thấy rõ ràng là không có làm lại một cái điểm lợi ích nào. Và khi mà cái bạc phạt Bồ Đề Tâm, thường thường đó, cái người mà nhận hay là người chứng kiến cái Bồ Đề Tâm đó, thường thường họ rất là cảm động, họ cảm thấy có một sự khác biệt ngay trong tâm thức. Mà cái đó là cái proof, cái chứng minh duy nhất cho mình thấy rõ ràng đó, là bạc đang phạt Bồ Đề Tâm đó. Thì nhờ có một lần đi cắm trại đó, thì mình đi rất là lâu, mấy giờ đồng hồ đó. Thì lúc mà đi mấy giờ đồng hồ đó thì các bạn biết là có rất nhiều em trẻ đi với thầy, nhưng mà có một cái em đó thì ít nói lắm, và gần như là người nào cũng nghĩ là em này là không có cái tấm lòng gì tốt đẹp cả, vì là thầy nó ít nói, thầy nó cứ lâm ly. Nhưng mà khi tới một cái nơi gần trên đỉnh núi đó thì mình phát giác rằng là tất cả anh em đang thiếu nước, và nếu muốn đi tiếp hoặc ngay như muốn đi về nữa thì sợ là nóng quá. Thì em đợi nghe như vậy thì em này là người mà xung phong là thầy chờ tụi con chút xíu, con sẽ chạy xuống con lấy nước lên đem lên cho các bạn uống. Thì đương nhiên là chạy lên chạy xuống như các cũng mất 15 phút các bạn, đi bộ không đó. Nếu mà đi tiếp nữa thì đương nhiên là nó rất là nóng, và mình hết nước, mình không nghĩ là mình sẽ đi xa như vậy các bạn. Mà lúc đó thì có người là khác nữa vô cùng. Thì nói xong rồi thì em thầy cũng ngại, nhưng mà em nói thầy đừng có lo, con sẽ lên liền. Thì không ngờ em chạy xuống núi, xong rồi đó lúc mình ngồi mình chờ thầy giảng pháp để mà câu giờ, thì em chạy xuống và em chạy lên lại, hai tay cầm hai cái chai nước bự lên, thở hồng hộc lên và em đưa nước cho tất cả người bạn khác uống. Nó làm cho mọi người vỗ tay và rất là cảm động vì không ngờ là em có thể làm được cái chuyện đó. Thì không ai có thể làm các bác ơi. Tại vì làm sao mà chạy xuống chạy lên lại được như vậy. Mấy em khác cũng đâu có làm. Mấy người lớn là càng không muốn thế nào mà đi nữa. Mấy người lớn là chỉ muốn đi về thôi là cho xong rồi. Nhưng mà đi về cũng cũng là vấn đề. Tại vì đi về rồi thì là đang có người khác nước đây mà không đem nước theo đủ. Nước đã uống đủ hết rồi. Thì làm sao? Nhưng mà trong 15 phút đó đó thì em đã làm một cái miracle, một cái phép nhiệm màu. Em đem nước tới cho mọi người uống rất là vui vẻ. Ai cũng tới hớt, tức là ôm em mà cảm ơn cả. Lúc đầu mình mới cảm thấy một cái sự vĩ đại của một người mà lúc đầu đó quay mặt bắt hình dong, mình nghĩ rằng em này không có một cái điều gì tốt đẹp lắm. Mình nghĩ rằng em không có cái hòa đồng với mọi người và không giúp được gì. Nhưng mà tại đó đó là thành kiến của một vài người, nhưng mà em thật sự có một cái tấm lòng mà các bạn thấy cái đồng năng mà đẩy em đưa tới cái hành động đó mà không ngại khó khăn chạy xuống núi rồi chạy lên lại. Cái đó là một cái chuyện vĩ đại vô cùng. Mà nhiều khi đó mình không thấy, mình nghĩ là cái chuyện chuyện nhỏ, nhưng mà cái hậu quả là ai cũng cảm động cả. Và cái hậu quả là bà con thay đổi sự suy nghĩ. Nói như vậy rồi thì bây giờ thầy muốn đưa tới một cái kết luận nhỏ thôi, nhưng mà cái kết luận này đưa tới một cái hệ luận rất lớn sau này. Rằng đó là trong cuộc sống của mình đó, mình sẽ thấy rất nhiều cái chuyện phát bồ đề tâm như vậy. Mình thấy hàng ngày các bạn. Có những cái người đó mà họ ra khỏi cái bóng tối của nội tâm, ra khỏi cái sự ích kỷ, ra khỏi cái lòng mà vì ngã của mình, và ra khỏi cái lòng tham của mình, mà đưa tới sự hy sinh, đưa tới cái sự cho ra, đưa tới cái một cái sự khai mở rõ ràng, đưa tới một cái hành động đó mà mình thấy đó, nó đẹp và làm cho mình cảm động. Không, hành động đẹp, hành động tốt hoặc hành động chân thật, thì mình gọi là cái hành động mà chân thiện mỹ, cái xu hướng mà ra khỏi cái bóng tối hướng về thân thiện mỹ và làm cho những cái người xung quanh cảm nhận được và cảm động và thay đổi. Thì cái đó chính là cái dạng của Bồ Đề Tâm đó các bạn. Cho nên nhiều khi đó mình nghĩ rằng đó, cái Bồ Đề Tâm là nó phải là siêu việt cao quý lắm, nhưng mình không hiểu nó bắt đầu từ chỗ nào. Thì tại nó bắt đầu bằng cái sự chuyển động cái tâm thức mình ra khỏi cái bóng tối vì ngã ích kỷ. Và mình phải chuyển động, cái chữ chuyển động là rất là hay, là bởi vì mình phải có cái hành động. Tại vì không thể nào gọi là phát Bồ Đề Tâm là mình chỉ có nói chuyện qua miệng thôi. Thì lúc này cũng có cái cũng có nhiều người buồn cười lắm bác, thì thầy cũng giới thiệu các bác là mình bây giờ mình có cái thiền đường nhỏ thôi, cũng không có lớn. Cái thiền đường là cái thiền đường khai tâm mình trong rất nhiều năm đó mình quyên góp, rồi mình có được, các bác biết là mình quyên góp được 10 năm trong ít, thì mình đã mua được miếng đất, có được cái chỗ nhỏ. Vì quyên góp mình tiếng còn nhiều nữa các bạn, cái chỗ nhỏ đó mình sang sửa xây sửa này nọ thì cũng từ từ lên. Thì còn bữa đó thì là có một người đó họ cũng buồn cười là bác, họ nói vỗ tay, con chúc mừng thầy đã có một cái chỗ, một cái thiền vườn, thiền viện, nhưng mà thật sự ra nó quá nhỏ để gọi là thiền viện. Thì một cái thiền đường thì con chúc mừng thầy. Thầy cảm ơn bác. Thì thầy hỏi con chưa biết bác là ai, bác giới thiệu cho con biết bác là ai. À, không, tôi chỉ là một cái người Phật tử hay đi nghe thầy giảng, tôi chúc mừng thầy. Thầy hỏi bác như vậy, bác trong lòng bác có vui không? Rất là vui, tại đấy rất là vui mừng, rất là vui, tại vì là bạn bè đem tôi tới nên tôi rất là vui. Thầy mới hỏi tiếp, bác có thấy là cái chỗ này là cái chỗ mà bạn có thể tới thường xuyên hay không? Bạn có thể, thì bạn nói thích lắm, tôi nghĩ là tôi sẽ trong tương lai tới đây để tập càng không tập linh để ngồi thiền này đó. Thì thầy hỏi như vậy thì cái động cơ gì, cái chuyện gì mà làm cho bạn? Bạn nói thầy không biết, tôi nhiều bệnh lắm, tôi không phải lúc nào cũng là sung sướng ở nhà cả, mà không biết chỗ nào mà đi. Cho nên tôi nghe nói bây giờ thầy như vậy, tôi thấy như vậy, trong lòng tôi nó rộn rã, nó vui lắm, vì tôi thấy tôi có thể tới được, ra khỏi nhà được để mà có cái chỗ để mà tới. Thưa bạn, cái đó gọi là phát Bồ Đề Tâm đó các bạn, tức là mình cảm nhận được cái đẹp một nơi nào đó, một người nào đó, một chuyện gì đó, và mình cảm thấy là mình muốn rời khỏi cái trạng thái mình đang sống ở đây này để mà đi vào cái trạng thái tốt đẹp hơn, đi tới cái chỗ mà nó sung sướng hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó quang minh hơn. Thì các bạn thấy cái Bodhi tâm tại đó nó muốn dạng, nó không phải là một chuyện thôi, nhưng mà tất cả những cái điều mà thầy nói ngày hôm nay là điều nói cái chỗ mà phát khởi, cái chỗ mà mình ra khỏi cái bóng tối mà nó là như mình cột giữ lại ở trong cái bóng đen. Và cuối cùng thầy kể một cái chuyện khác để các bạn được thấy là cái dạng Bodhi tâm này là sao. Còn một cái người nọ trong một cái tổ chức đó mà cái hội ai cũng ghét cả, bởi vì cái bà này nó bà lúc nào bà cũng là nói những cái lời mà mình gọi là đi ngược lại với mọi người, lúc nào bà cũng có cái thái độ là làm cho ai cũng ghét cả. Bà lúc nào bà phát biểu trong đại chúng bà thọc cái này thọc cái kia làm cho mọi người rất là khó khăn. Thì cái bà này là một chủ đề của một cuốn sách là mà cái người Việt là họ viết cái chủ đề rất là rõ ràng là làm sao deal với những người difficult people, tức là những người mà rất là khó chịu khó khăn. Thì họ dùng đủ mọi cách, thì có người này phê bình, có người này nói chuyện kia, tất cả mọi người đều dùng đủ mọi cách để nói. Và mới càng nói thì ba càng càng khó chịu, càng tức, ba nghĩ là người ta không hiểu ba là ai cả, người ta làm những cái chuyện mà thật là vô lý với ba, về bất công với ba. Thì còn bữa đó đấy, bà biết không, thì cái ông phó, ông vice president của cái hãng đó, thì ông cũng nhảy vào trong cái seminar đó, thì ông mới nói chuyện, thì cái bà này bà đứng lên bà phát biểu phê bình mà rất là cực đoan và thiếu sáng suốt cũng như là thiếu cái hiểu biết. Nhưng mà và thì những người trong 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 hội đó ai cũng quen rồi cho nên họ cũng không nói gì. Nhưng ông vice president này là lần đầu tiên, ông phó chủ tịch của cái hội lần đầu tiên mà tới thăm cái phân hội này, thì ông cũng được biết trước. Nhưng mà lúc mà bữa trưa đó thì hai người ngồi gần cái bàn nhau, thì cái người bên cạnh ông vice president đó mới nói là cái bà này là bà troublemaker đó, từ ngày là bị bà lúc nào bà cũng có nói cái chuyện này phê bình chuyện kia, như hồi nãy ngài thấy đó, rõ ràng đó là bà phê bình một cách vô lý về cái nhóm của mình, cái hội của mình đó. Thì thưa bác, bà ông vice president này ông mới trải qua bên bàn bà này ngồi bên đó và rất dễ thương, bà hỏi chuyện, ông hỏi như thế này: tôi nghe những cái lời bà phát biểu, tôi biết trong lòng bà có nhiều cái điều khó chịu lắm và tôi sẵn sàng để mà tôi lắng nghe. Thì trong lúc mà hai người ăn uống nói chuyện thì ông hỏi câu đó đúng lúc đúng thời và đúng cái môi trường nữa, thì bà mình ngừng ăn là bà mình nói: ông có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Thì ông nói: tôi muốn nghe chứ. Thì bà này bà mới kể câu chuyện của bà ra. Thì thật ra từ lúc mà bà ly dị thì bà bị cái nhà của bà đó, những người trong nhà của bà, anh em của bà và mẹ bà, cha mẹ họ ruông rẫy bà, họ nói rằng là bà là cái người đó đã làm một cái hành động mà sai, là đi ly dị một cái người chồng rất là tốt. Và bà bị ruông rẫy, và bà bị không những bị cái ruông rẫy ở đó rồi mà ông chồng cũng buồn, và những đứa con của bà đó nó cũng tức người mẹ mình là đã làm một cái chuyện mà chưa cần thiết phải làm. Thì cái chuyện đó là cứ ở mức trong lòng của bà rất nhiều năm. Thật ra những lúc mà bà đi họp đi hội thì tại là ở mức trong lòng của những gia đình là nó cứ spill out, nó rớt ra ngoài, nó tuôn ra ngoài, nó làm cho cái bà đó bật đi những cái sự bức xúc, những cái khó chịu trong nhà, trong trong tâm của bà. Bà không hiểu nữa, cho nên bà hay làm những cái comment nhỏ, nói những câu này chua chát hay phê bình người này phê bình người kia. Thì những cái hành động đó là tại là bà có bị cái áp lực bên trong lòng của bà. Bà không ngờ là bà chia sẻ vì vì cái chuyện mà là khó khăn của đời của bà, thì ông vice president này là ông nhận diện ra ngay, ông nói: à thì tôi xin hiểu, tôi rất là cảm ơn bà, tôi rất là cảm thông là bà có những cái khó khăn của cái gia đình của bà như thế. Thì sau khi mà cảm thông xong rồi thì có lẽ câu chuyện còn dài lắm với bạn, vì câu chuyện này là nếu các bạn cũng đọc cuốn sách nói làm sao mà how to deal with difficult people thì bạn sẽ đọc câu chuyện này, thì bạn sẽ thấy rằng đó thì ông Vice này đó, ông làm một cái động tác mà không ai có thể ngờ được, là ông nói: để tôi coach cho bà, cho tôi giúp cho bà để cho bà có thể làm việc tốt hơn. Nhưng mà không ngờ trong cái chuyện của ông làm như vậy thì bà lại sinh ra cảm động, và do đó đó bà thay đổi hoàn toàn cái thái độ trong vài tháng sau. Cái chuyện là dài lắm, nhưng mà kết cục của chuyện này như thế này, chính là khi mà cái bà này bà mở lòng ra để mà làm cho những cái bóng đen của mình nó thoát ra, thì cái đó cũng là một cái dạng phát bồ đề tâm các bạn. Nhiều khi bóng tối trong lòng mình không biết làm sao để mình có thể giải trừ được, nhưng mà khi mình có thể nói ra những cái bóng tối đó thì cái ánh sáng nó sẽ tự mở ra. Và như vậy cái bồ đề tâm nó ở muôn màu muôn dạng, ở khắp mọi nơi mọi chỗ trong cuộc sống của mình. Trong kỳ sau thầy xin tiếp tục để nói tiếp về cái sự nuôi dưỡng của tâm bồ đề này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.